This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Quốc Duy xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữa băng tần 1600 AM ngày hôm nay. Và ngày sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện hai tuần một lần cùng với bác sĩ Đan Nao Huyên Mỹ Đinh. Và thưa quý vị thính giả, bác sĩ Đan Nao Huyên Mỹ Đinh là cựu bác sĩ Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice. Địa chỉ phòng mạch 115 East Pioneer Parkway, phòng 135 Arlington. Số điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-460-2580, 817-460-2580. Bác sĩ Đan Nam chuyên khám và điều trị sức khỏe chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Dạ vâng, và trong chương trình này mà nếu mà quý vị thính giả nghe đài có những cái thắc mắc về câu hỏi liên quan về sức khỏe cũng như là cái chủ đề mà bác sĩ nói tới hôm nay thì có thể gọi vào số quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và từ đường dây của phòng ghi âm Thảo My và anh Quốc Di xin gửi lời chào đến bác sĩ Dana. Không biết hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
À, chào Thảo My và chào Quốc Di. À, hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, hôm nay cũng vẫn phải khỏe để đi làm.
Dạ vâng, quan trọng nhất mình là bác sĩ là chăm sóc sức khỏe cho quý vị thính giả, quý vị đồng hương này kia, thì mình phải chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt để có thể mà phục vụ cho cộng đồng đúng không ạ?
Dạ đúng vậy, đúng vậy.
Dạ vâng, Quốc Di xin được gửi lời chào đến bác sĩ và cũng như là gửi lời chào đến Thảo My. Và đây là lần đầu tiên mà làm với chương trình với bác sĩ thì hy vọng là ngày hôm nay quý vị thính giả có thể gọi vào để cùng hỏi bác sĩ những câu hỏi thắc mắc về sức khỏe của mình. Với số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và một lần nữa Quốc Di xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
Chào Quốc Di.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Đan Nao Huyên Mỹ Đinh, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề gì thưa bác sĩ?
Bữa trước mình có nói là vì mình mới nói có một nhỏ của cái phần mà viêm âm đạo đó.
Dạ vâng.
Chẩn đoán và điều trị đó, cho nên hôm nay mình sẽ nói tiếp về cái phần những cái dấu hiệu để chẩn đoán viêm âm đạo, rồi mình sẽ nói tới những cái xét nghiệm để chẩn đoán, rồi về phần điều trị nữa.
Dạ vâng, Thảo My thấy là cái chủ đề này rất là quan trọng đối với chị em phụ nữ và nhất là những người mẹ, những người phụ nữ đã sanh con rồi. Cho nên Thảo My và anh Quốc Duy xin kính mời quý vị thính giả gọi vào nhé. Nếu mà có những câu hỏi thắc mắc, nhất là về chủ đề này, 817-899-4110, 817-899-410. Và nếu như những cái anh chồng nếu mà có nghe đài thì cũng nên gọi vào hỏi cho vợ của mình, người thương của mình hoặc là những đứa con gái của mình ở chủ đề này rất là quan trọng. Thì Thảo My xin mời quý vị thính giả lắng nghe nhé. Và xin trở lại với bác sĩ và mời bác sĩ chia sẻ thêm về chủ đề này ạ.
Hôm bữa trước đó thì mình nói tới mình đã nói qua cái dấu hiệu và triệu chứng của viêm âm đạo do những cái vi trùng thường không phải là SCD, thì nó sẽ có cái mùi cá, cái chất dịch âm đạo thì nó mỏng và nó có vẻ đồng dạng, và nó cái triệu chứng nó có vẻ tệ đi sau khi giao hợp, và người ta có thấy có cảm giác là discomfort ở vùng âm đạo, vùng chậu nó hơi có vẻ hơi nặng, hơi đau. Về lúc mà khám thì sẽ không có cái dấu hiệu viêm của cổ tử cung, và nhưng mà cái risk của nó đó thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ của nhiễm HIV, lậu, chlamydia, herpes. Còn viêm âm đạo mà do nấm đó thì cái triệu chứng của nó đó cái chất tiết của dịch âm đạo nó sẽ màu trắng, nó có vẻ thích, là nó có vẻ vẻ đặc đó, và nó giống như là bơ chi là phô mai ha.
Dạ,
và cái nó giống như là cái lợn cợn như là tàu hũ vậy đó. Và cái
thưa bác sĩ Dana, Thảo My xin được nhắc lời bác sĩ một chút, bởi vì có một vị khán giả vừa mới gọi vào và chắc là có những cái câu hỏi và thắc mắc cho bác sĩ đó. Dạ vâng, Thảo My Quốc Di xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời chị lên tiếng ạ.
Xin chào bác
chào
sĩ
chị.
Dana và xin chào Quốc Di và Thảo My.
Dạ vâng, xin chào chị.
Chị biết quý danh là gì thưa chị?
Dạ. Tên Phượng ạ chị. Mời chị Phượng đặt câu hỏi cùng với bác
chị
sĩ.
Phượng.
Dạ. Dạ bác sĩ cho tôi hỏi là năm nay tôi 50 tuổi mà hiện nay thì tôi đang có bị đau cái thắt lưng. Đau rất là nhiều, khoảng một tuần nay đêm ngủ không có được luôn á bác sĩ, đau thốn dữ lắm, rồi ngồi lái xe cũng không được, nó đau, rồi ngồi đứng nằm gì cũng đau, nghiêng qua nghiêng lại cũng đau, mà đầu tiên á thì nó đau ngay chỗ thắt lưng, rồi cái qua một hai ngày sau nó lan xuống gần cái mông, thấp xuống dưới mà qua bên phải của cái mông. Nó đau thốn dữ lắm, rồi nửa đêm cứ phải thức dậy không ngủ được, rồi cái lực lần đêm qua đêm khác nữa thì nó lan xuống dưới cái đùi.
Đùi phải luôn hả chị?
Dạ đùi phải luôn á bác sĩ, mà bên trái thì không bị gì hết, nó chỉ bị một bên thôi, nó từ trên nó cứ lan xuống như vậy và nó làm có cái cảm giác như bị chèn ép, bị thốn, đau thốn rất là khó chịu, thắt ruột thắt gan luôn á. Khó chịu lắm, ngủ không được. Và bây giờ thì tôi cảm thấy rất là hoang mang, rất là lo sợ, không biết là bệnh này có gây nguy hiểm gì không bác sĩ, và có cách nào để điều trị dứt không. Và bác sĩ cho hỏi thêm là hiện nay là tôi đang 50 tuổi và vẫn còn kinh, thì không biết là đó là có phải là cái triệu chứng của tiền mãn kinh không, hay là đó là do một cái triệu chứng bệnh gì vậy? Nhờ bác sĩ tư vấn và giải thích giúp.
Cái bệnh mà đau lưng thắt lưng á, đau lưng dưới đó thì nó không có liên quan tới vấn đề mãn kinh đâu. Nếu mà mình sắp mãn kinh á, hay là perimenopause á, thì lúc đó đó mình sẽ có triệu chứng là mình khó ngủ nè, đổ mồ hôi về đêm, ban ngày có thể có triệu chứng hot flash là mình cảm thấy phừng bốc hỏa đó, rồi kiểu như mood swing là mọi cái tâm trạng mình nó nóng giận thất thường, thì những cái triệu chứng đó, đó là nghiêng về mãn kinh. Còn cái không có triệu chứng đau thắt lưng, nếu mà chị đau khoảng một tuần lễ thì cái đó là mình tính là đau cấp tính. Mà chị cho hỏi là trước đó chị có khiêng vác vật gì nặng không?
Dạ không có làm cái gì nặng hết bác sĩ, hay là có thể là mình do mình giói, mình nhón, mình rướn người vậy quá, mình làm mình lấy đồ mình nặng, mình để nó nặng lên trên cao nên nó bị không bác sĩ?
Chị có twist cái bát chị không? Chị kiểu như là chị có phải làm gì mà chị quay cái lưng chị đó, chị nghi kiểu như chị xoay người đó,
xoay người để lấy đồ. Dạ,
dạ.
hình như là có
dạ.
Quay cái động tác xoay ra phía sau xe đó, cố rướn người
có
để
thể,
lấy một
dạ.
Cái vật.
Dạ. Dạ. Nếu mà có liên quan tới vấn đề mà xoay người đó thì nó nghiêng về cái cơ bắp, có thể là chị bị co rút bắp thịt, nó nghiêng về bên tay phải nhiều hơn nữa, thì có thể là bị cái bắp thịt ở bên phải đó có vấn đề, thì chị chỉ cần đi bác sĩ gia đình á, rồi người ta sẽ cho chị thuốc giảm đau với lại thuốc giảm bắp thịt thì nó có thể hết, và có thể gửi chị đi physiotherapy là tập vật lý trị liệu đó thì nó có thể hết. Nhưng mà nếu mà nó đau kéo dài mà nó có lan dọc theo cái mông á, phía sau mông, rồi cái nó kéo xuống dưới đùi và nó đi thẳng cho tới cái bàn chân đó, thì coi chừng là bị thần kinh tọa. Thì lúc đó đó chị phải chụp cái MRI để coi cái dây thần kinh nào bị ảnh hưởng. Thì bây giờ chị cứ đầu tiên là chị đi bác sĩ gia đình, chị xin thuốc giảm đau với lại giảm bắp thịt, với lại xin tập vật lý trị liệu trước, tại vì chị mới có xảy ra có một tuần thôi đó chị.
Dạ, dạ, và cũng đây là lần đầu tiên mới bị thôi đó bác sĩ.
Dạ, cho nên giờ chị uống thuốc trước đi, uống thuốc với tập vật lý trị liệu trước, người ta sẽ chỉ chị tập những động tác lưng đó.
Dạ, 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 vậy, dạ, vậy xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Dạ, không có gì, cảm ơn chị Phượng.
Chào Thảo My và Quốc Di.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Phượng rất nhiều đã gọi vào ạ. Xin chúc chị một cuối tuần thật là vui vẻ.
Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Và hiện tại thì đường dây đang mở và xin kính mời quý vị đồng hương, đặc biệt là những người phụ nữ, những quý vị phụ nữ đồng hương của chúng ta đang lắng nghe chương trình này, thì hãy gọi vào nếu quý vị có những thắc mắc về sức khỏe của mình, thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng, xin được trở lại với bác sĩ Dana.
Giờ mình nói tiếp ha. Về dạ cái vấn đề mà viêm âm đạo do nấm đó, thì cái chất dịch âm đạo đó, nó màu trắng đục mà nó lợn cợn giống như tàu hũ, và nó có triệu chứng ngứa rất là dữ dội, nhưng đặc biệt là cái chất tiết đó không có mùi, giống như là bị viêm do vi trùng. Vi trùng thì sẽ có mùi cá, còn viêm mà do nấm đó thì không có mùi. Khi mà khám, thăm khám thì sẽ thấy là cái vùng âm hộ sẽ bị đỏ và phù. Rồi còn thứ ba là mình nói về nhiễm trùng do Trichomonas. Trichomonas thì được tính là STD, tức là bệnh lây qua đường sinh dục. Thì cái chất tiết của âm đạo nó sẽ có màu xanh hoặc là màu vàng, và nó có bọt, có cái mùi rất là hôi, và sẽ thấy đau ở trong vùng âm đạo. Giao hợp cũng đau, để không cũng đau nữa. Và khi thăm khám đó thì cái cổ tử cung nó sẽ viêm đỏ lên giống như là một cái trái dâu tây vậy đó. Về cái risk đó, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị nhiễm HIV, là SIDA đó. Và nếu mà phụ nữ này xảy ra trong thời gian có thai đó thì nó sẽ gây sanh non. Nếu mà bệnh nhân bị nhiễm một con vi trùng này đó mà mình thấy á, thì mình nên screen cho tất cả những cái bệnh STD khác. Vì nếu mà một người mà một khi một phụ nữ mà đã bị nhiễm một con thì nó cái cơ hội mà bị nhiễm những cái con khác á, giống như là giang mai, lậu, chlamydia, herpes này kia đó, thì nó cái chance nó bị rất là cao. Thứ tư nữa là mình nói về viêm âm đạo do mãn kinh, là dạng teo cái màng âm đạo do thiếu cái estrogen. Thì cái chất discharge, cái chất mà âm đạo tiết ra đó thì thường là nó mỏng và nó trong thôi, nó không có màu. Bệnh nhân sẽ than là âm đạo rất là khô và giao hợp đau, có thể ngứa chút đỉnh. Thì lúc mà khám đó sẽ thấy là có triệu chứng viêm cái thành âm đạo đó mỏng, nó mất những cái gờ và nó rất là dễ chảy máu, đục vô lại chảy máu. Thứ năm,
xin lỗi bác sĩ, Thảo My vừa mới có một cái câu hỏi nhỏ ở cái chủ đề trước cho nên sợ là qua rồi thì không có hỏi lại được. Thưa bác sĩ Dana, Thảo My muốn hỏi nhỏ là những cái người phụ nữ mà bác sĩ vừa mới nhắc tới có bệnh STD đó, thì những cái người phụ nữ mà một vợ một chồng, người ta có dễ mắc cái bệnh đó luôn không, hay ai cũng có thể có cái phần trăm mắc bệnh đó thưa bác sĩ?
Nếu mà vợ chồng đó mà tuân thủ cái nguyên tắc một vợ một chồng một cách nghiêm ngặt đó thì không thể nào mà bị STD được.
Yeah.
Tại vì nó đó là cái dạng bệnh lây qua đường sinh dục, thì chỉ có người này kiểu như lây qua giao hợp đó, thì nếu mà vợ không bị, chồng không bị thì không thể nào mà lây được ở từ đâu ra hết trơn á.
Yeah, vâng.
Thường đó là do thí dụ như là một người chồng, người ta có bạn tình ở ngoài, rồi người bạn tình đó có bệnh, rồi ông chồng đó đó ổng giao hợp với người bạn tình rồi đem về và gieo cái bệnh đó cho người vợ.
Yeah.
Hoặc là ngược lại, người vợ có bạn tình ở ngoài rồi lại gây cho người chồng.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Xin mời bác sĩ trở lại với cái chủ đề vừa rồi ạ.
Ok. Rồi về cái viêm thứ năm đó là viêm là do allergy. Viêm âm đạo mà do allergy hay là do những chất nó làm kích thích nó không có hợp với lại cái da của vùng âm đạo đó, thì bệnh nhân sẽ có cảm giác là burning, là cảm giác rát và đau. Và khi mà khám ấy, thì cũng thấy là cái vùng âm đạo âm hộ nó sưng đỏ lên. Rồi phần thứ sáu là viêm âm đạo mà do viêm, mà cái viêm này là do bệnh tự miễn. cái chất âm đạo đó nó ra, nó sẽ có cái màu vàng giống như mủ, và bệnh nhân sẽ có cảm giác là nó rát và giao hợp đau. Khi mà khám đó, sẽ thấy là cái màng âm đạo nó bị flat, nó phẳng mà nó mỏng và nó teo, nó không có được bình thường, và nó viêm đỏ, có thể đục vô nó chảy máu. Thì thường là nó kèm với lại quá trình mãn kinh, là khi mà cái buồng trứng đã ngưng, không có sản xuất estrogen nữa đó, thì bệnh nhân hay bị cái bệnh này.
Dạ vâng. Thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Đời Sống Và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc về căn bệnh viêm âm đạo hoặc là bất kỳ căn bệnh nào về sức khỏe, thì có thể gọi vào số điện thoại quen thuộc của Đài, vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin mời bác sĩ Dana tiếp tục với chủ đề viêm âm đạo ngày hôm nay.
Về cái chẩn đoán đó, những xét nghiệm chẩn đoán thì những cái test mà ở phòng mạch có thể làm đó, thì thường là lấy một cái mẫu âm đạo rồi mình nhìn dưới kính hiển vi, mình có thể đo cái độ pH của âm đạo, là coi cái độ pH nó kiềm hay là toan, có tính axit nhiều hay không, và mình có thể làm cái huyết test, một cái test để coi bệnh nhân có bị nhiễm con bệnh vi trùng mà thường không hay không đó. Yeah. Rồi
khi mà sorry, xin lỗi bác sĩ, có một vị thính giả vừa mới gọi vào, thì Thảo My xin được mời vị thính giả này nhé. Hello,
hello, có phải tôi không?
Dạ vâng, phải rồi, thưa chị, xin mời cho biết quý danh ạ.
Mình tên China, mình là Phú.
Dạ rồi, xin mời
mình
chị đặt câu hỏi.
Câu hỏi bác sĩ là mình lấy cái mật ra rồi đó, mà tự nhiên sao lúc này tay chân mình hay bị tê đó, nó có cái gì khác không bác sĩ?
Vụ tay chân mà bị tê đó chị, thì nó không có liên quan gì với cái túi mật hết trơn đó chị.
Tại vì em lấy cái túi mật ra rồi, hồi xưa thì không có, nhưng mà từ ngày lấy cái túi mật ra đó, giống như là tay chân nó hay bị tê, nó hay bị chuột rút á, nó bị co rút lại á.
Khi mà tay chân tê mà co rút á, thì chị nên đi kiểm tra coi, thứ nhất là coi có thiếu máu hay không nè, coi có bệnh cholesterol hay không nè, rồi coi những cái chất điện giải ở trong máu đó còn đủ hay không. Ví dụ như là những cái chất khoáng chất mà nó liên quan tới vấn đề co cơ, nó hay gây làm vọt bẻ đó, là potassium, calcium với magnesium, thì những cái chất đó là mình phải kiểm tra để coi nếu mà thiếu á, thì mình phải bù. Còn thiếu máu nó cũng có thể làm tê tay chân. Thiếu vitamin B12 nó cũng có thể làm tê tay chân nữa.
Dạ. Nên chị mình phải đi bác sĩ coi đó. Đi check lại hết hả bác sĩ?
Dạ vâng.
Dạ, ok. Ok, tại vì em nghe nói em cũng hơi sợ, nói mình mày bị tê tay chân rồi là mày bị cái nói gì bị cancer gan, cancer này kia, làm em cũng hơi sợ.
Dạ, nó không có liên quan.
Dạ, ok. Em cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ,
cảm ơn chị.
Dạ, xin cảm ơn vị thính giả này rất nhiều đã gọi vào ạ. Vâng, dạ xin mời.
Okay.
Dạ, vâng. Hello, Thảo My và Quốc Duy xin chào.
Dạ, xin lỗi, phải tôi.
Dạ, vâng, phải rồi thưa anh. Xin mời cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Minh, tôi ở Phố Quỳnh. Tôi có câu hỏi bác sĩ là khi mà tôi thở đó, tôi hít thở, thì khi mà tôi hít vô thì cái phần bên tay phải của tôi nó bị đau, nó giống như bị cấn, nó là cái vấn đề gì á bác sĩ?
Hít vô là ở vùng nào bị đau ạ?
Ngay cái vùng ngực, nhưng mà nó giống như là dưới trên tách của mình đang rồi đau qua với cái đằng sau lưng của mình, bên tay phải giống như bắp thịt bên... vậy đó.
Mà chỉ xảy ra sau khi hít vô thôi phải không anh? Nó liên quan tới nhịp thở.
Không, chỉ có khi mà hít vô á, khi mà hít thở hơi thở vô á thì nó mới bị
Dạ.
Dạ vâng.
À, như vậy thì anh nên kiểm tra bằng cái phim phổi ạ. Anh nên đi chụp một cái phim phổi, anh coi coi cái vùng đó đó anh có bị xung phổi nè, có bị tràn dịch màng phổi hoặc là tràn khí màng phổi hay không. Tại cái vùng nếu mà liên quan tới hô hấp không đó, mà nó không có liên quan tới gắng sức hay là liên quan tới những cái vấn đề khác, hay là nó xảy ra on the time á, mà chỉ có liên quan tới nhịp thở thôi, thì nó thường đó là nó cái nguyên nhân, cái bệnh căn nó nằm ở ngay trong cái lá phổi. Do đó mà đầu tiên hết á, mà mình cần loại trừ là mình phải chụp cái phim phổi trước đã, để coi cái vấn đề đó là thuộc nhu mô phổi hay là thuộc về cái màng phổi. À, anh biết là cái lá phổi nó có cái màng phổi, mà màng phổi nó gồm hai lớp á, hai lớp nó trợt lên nhau. Thì bình thường thì khi mà anh hít thở đó, thì hai cái lá phổi nó trợt lên nhau, nó sẽ không có gây đau. Nhưng một khi mà ở trong giữa cái màng phổi đó đó, mà anh có khí hoặc là có dịch tiết hoặc là dịch xuất tiết, thì nó sẽ gây đau. Cho nên bây giờ việc đầu tiên là đi chụp cái phim phổi trước đã, trước khi mà mình nghĩ tới nguyên nhân về lồng ngực hay là những nguyên nhân thần kinh, những nguyên nhân khác, thì mình phải loại trừ nguyên nhân ở trong phổi trước đã.
Dạ, vậy là phải chụp hình phổi mới biết bác sĩ.
Dạ, đầu tiên là phải chụp hình phổi trước đã.
Ok, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, không có gì.
Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình ạ.
Dạ vâng, Quốc Chi xin được nhắc tới quý vị là khi quý vị gọi vào tham gia chương trình thì quý vị nên tắt hoặc là vặn nhỏ lại cái radio của mình để cái tiếng vọng nó không có vọng lại, và quý vị có thể nghe trực tiếp trên phone để bác sĩ và cũng như là những khách mời trên đài radio Sài Gòn Dallas có thể nghe quý vị rõ hơn. Dạ vâng, và bây giờ xin được mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin được trở lại cùng với bác sĩ ngày hôm nay.
Ok. Thì khi mà mình nói tới những cái test á, thì cái test mà đầu tiên là về mình soi dưới kính hiển vi đó, thì nếu mà bệnh nhân mà nhiễm một cái con vi trùng thường thôi đó, là ở trong cái trường hợp thứ nhất đó, thì mình sẽ thấy những cái tế bào âm đạo đó nó gắn những cái con vi trùng. Mình thấy những cái tế bào âm đạo nó là những cái tế bào to, xong rồi những con vi trùng mới là những cái đốm màu đen, nó bám sát vào cái màng tế bào. À, người ta gọi là glue cells á, là những cái đốm đen chấm, nó bám sát vô dọc theo cái màng tế bào bên ngoài. Thì cái đó là dấu hiệu đặc biệt của viêm âm đạo do vi trùng thường.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Dana, rất là tiếc phải ngắt lời bác sĩ một lần nữa, bởi vì có một vị thính giả vẫn còn muốn đặt câu hỏi cùng với bác sĩ đó. Hôm nay có rất là nhiều thính giả, nhiều vị thính giả muốn đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Thảo My. Quốc Di xin được mời vị thính giả này. Và xin mời vị thính giả này tắt hẳn cái radio rồi tránh tiếng vang vọng lại ạ. Hello?
Hello, có tôi không ạ?
Dạ vâng, phải rồi thưa chị, xin mời chị cho biết quý danh.
Tôi tên là chị Ba đó cô.
Dạ rồi, xin mời chị đặt câu hỏi cùng với bác sĩ ạ.
Dạ. Tôi cái âm đạo tôi nó bị ngứa đó cô. Giờ không biết sao, hỏi xong bác sĩ coi phải làm sao cho hết.
Ok, chào chị Ba. Chị Ba dạ. Cho hỏi thêm á, là chị Ba bao nhiêu tuổi và mãn kinh chưa? Có bệnh tiểu đường hay không?
Dạ tôi nay là hơn 70 rồi cô. Tôi bị
dạ,
tiểu đường.
Dạ vâng. Có bị tiểu đường phải không ạ?
Dạ.
À, hết kinh rồi phải không? Dạ, phải gọi là
dạ,
cô chứ.
Tôi nay hơn 70 rồi cô, hết kinh lâu rồi.
Hết kinh lâu rồi, dạ. Mà bị ngứa âm đạo ạ. Ngứa bên trong hay là ngứa bên ngoài ạ?
Dạ, nó ngứa ở ngoài.
Ok. Vậy đó, tại vì nhiều khi phải khám, nhìn mới thấy. Nhưng mà nói chung đó, những người phụ nữ mà mãn kinh rồi mà có tiểu đường thì đầu tiên á, nếu mà có cái chất khám âm đạo mà nó có cái chất tiết dịch âm đạo mà trắng đục đó, thì lúc đó nó mình phải trị nấm trước, là viêm âm đạo do nấm trước. Còn
nếu mà trong âm đạo mà cái dịch âm đạo nó trong không có gì hết á, thì nên phải xài một cái loại kem, cái kem đó là kem hormone cho những người mãn kinh á, để đó là viêm âm đạo do mãn kinh, thì lúc đó là phải có một cái kem hormone để mà đặt vô trong cử mình. Cho nên ở trong trường hợp này đó thì cô sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra, là một đó là nếu mà cô bị tiểu đường đó thì rất là dễ bị viêm âm đạo do nấm, người trẻ người già thì cũng vậy hết trơn á. Cô coi cô có cái dịch âm đạo ra màu trắng hay không, thì giờ cô đi ra ngoài chợ cô mua cái một cái Monistat, cái loại kem đặc âm đạo bán tự do ở ngoài Walmart, cô đặt trong cửa mình coi có hết hay không. Còn lúc mà đã không hết rồi á, thì đi bác sĩ gia đình để người ta khám. Rồi người ta khám, nếu mà đó tùy theo cái phát hiện lâm sàng mà người ta sẽ quyết định là cho một cái thuốc đặc khác cho cô. Cái thuốc đặc khác nó có thể là kem hormone để tái tạo lại cho cái làm cho cái niêm mạc âm đạo nó trẻ lại.
Dạ, cái thuốc đặc nó hiệu gì hay là mình ra mình nói vậy là người ta bán cô?
Cô ra chỗ cái khu mà phụ nữ mà có bán bao cao su rồi bán thuốc rửa phụ nữ này kia ở quanh mạc đó cô, thì nó bán những cái kem bôi nó tên là Monistat. Monistat.
Monistat hả?
Dạ, M O N Y ngắn S.
Cô đọc lại đi cô.
Dạ, M chữ O. Rồi N Y ngắn chữ S chữ T chữ T đó, rồi A rồi chữ T, dạ yeah, Monistat. Rồi cô ra đó cô mua đó là cái kem đó đó cô. Kem đó nếu mà đề số 1 thì cô đặt 1 ngày, nếu mà cái kem đó đề số 3 thì cô đặt 3 ngày.
Dạ cô ơi, không biết là cô có còn nghe thấy không, thì Thảo My nhắc cô xin được tắt cái radio xuống để mình nghe trên phone đó cô. Tại vì sợ bác sĩ hướng dẫn mà cô không nghe được à.
Dạ. Tôi bị ngứa là tôi đi bác sĩ khám là cho thuốc 3 lần rồi cô.
Vậy à, 3 lần không hết à?
Cô mà nó không hết.
Cái đó thì cháu không biết nói sao.
Dạ. Cái này thì cũng khó. Dạ,
vậy tôi bác sĩ rồi. Cho cái thuốc đặt để tôi mua rồi có nó hết hay không, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ.
Dạ, rồi chào
hy
cô.
Hy vọng hết. Là cô đợt thuốc
dạ,
này
cô
hết nha cô.
Số phone của cô đi cô.
Dạ rồi, Thảo My có số phone của văn phòng bác sĩ nè, cô có giấy và bút chưa ạ? Thảo My đọc cho cô nha.
Dạ có.
Dạ rồi, số phone là 817 460 2580. Cô có ghi lại được chưa ạ?
Dạ nghe đây. Để tôi đọc lại nha cô.
Dạ vâng.
817 460 2580.
Dạ vâng đúng rồi đó cô.
Dạ vậy cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ cảm ơn cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào và tham gia chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có gọi vào và đặt câu hỏi thì xin được nhắc lại một lần nữa là quý vị tắt hẳn cái radio để mình tránh tiếng vang vọng lại để dễ nghe hơn nhé. Thưa bác sĩ, Thẩm My biết là thời lượng chương trình không còn nhiều nữa, không biết là bác sĩ có thể cho một vị thính giả nữa đặt câu hỏi được không ạ?
À, chưa được.
Hello, Thẩm My và Quốc Kỳ
dạ.
Xin chào ạ.
Dạ, chào bác sĩ, chào Thẩm My.
Dạ vâng, xin chào anh, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Cái bác sĩ có cái triệu chứng như thế này là cái tay trái tôi mỗi lần tắm mà tôi qua bên vai thì chà bên phải thì nó tay nó cứ giật giật, rồi một thời gian đấy thì bây giờ nó lại đau, cái kiểu nó đau nó giật nguyên cả cái bên tay trái với lại cái sườn bên trái, cái lửa bên trái luôn. Rồi đến bây giờ thì nó không đau như vậy mà nó đau nguyên cả hai cái chà vai này. như vậy thì có phải là do thần kinh không thưa bác sĩ? Tại tôi nghĩ thần kinh thì nó có cái trường hợp như thế này, tại vì một đứa em ở bên của tôi thì nó cũng bị mà trước đây tôi cũng bị cái cách đây 2 năm tôi cũng mổ mắt thì nó bị lé mắt á, chụp cũng mí mắt xuống thì mổ mắt thì nó cũng đỡ rồi thôi, nhưng mà nó tôi nghĩ nó thần kinh bởi vì nó cũng giống trường hợp con em nó bị mổ mắt rồi nó bị sụp mắt rồi hai cái tay nó cũng bây giờ nó liệt, nó không muốn giơ nổi thì bác sĩ mất đến ông bác sĩ mắt thì ông gửi qua bác sĩ thần kinh rồi ông bảo là bị một cái u chèn á, thì cho nên thì cái mắt nó sụp xuống và thần kinh rồi hai tay nó không nâng lên được, cho nên sau khi nó mổ thì giờ nó hết được và mắt nó tự nhiên nó cũng hết, mà tôi mổ mắt thì nó cũng đỡ rồi, nhưng mà tôi nghi bây giờ hai cái vai tôi và cái tay nó giật giật như vậy có phải là do thần kinh không thưa bác sĩ hay là nguyên nhân nào khác ạ?
Dạ xin lỗi anh bao nhiêu tuổi ạ?
Tôi nay 63 rồi ạ.
63 tuổi và trước giờ đã có bị chấn thương gì ở vai không ạ?
Dạ không ạ, tôi không bị chấn thương gì hết ạ.
Rồi trước giờ có bị viêm khớp ở một cái vùng khớp nào đó trong người, thí dụ như là cổ tay hoặc là bàn tay, đầu gối hay kia không ạ?
Dạ chưa, có bị gao, bị gao thì có.
Có bị gao ạ?
Vâng ạ, có bị gao và bị khớp, nhiều khi cái đầu gối có đi lên một cái đi cầu thang lên đó thì nó hơi đau đầu gối, nhưng mà lúc này nó cũng ít đau cái đầu gối này.
Dạ. Còn cái khi mà cái tay hai cái vai nó giật giật đó, cả bên hai bên đều giật hết trơn phải không ạ?
Vâng, bây giờ nó chỉ vai với lại cái chỗ cần cổ, nó chuyên chỗ cần cổ nó vô hai vai luôn.
Dạ. Nó giật theo nhịp hay là nó giật sao ạ?
Nó không có giật theo nhịp mà bây giờ nó đau mỏi như vậy nè, nó đau rồi.
Như vậy thì anh đi thử bác sĩ gia đình để mà xin một cái thuốc giảm bắp thịt trước đã, với lại thử máu coi có rối loạn về những cái chất điện giải đó mà ảnh hưởng tới co cơ không đã, để mình loại trừ cái nguyên nhân mà về rối loạn điện giải trước đã, rồi anh tiếp tục uống những cái thuốc về gao, những cái thuốc mà ngừa gao đó, allopurinol hay là uloric á, những cái thuốc để làm giảm axit uric trong máu thì mình vẫn phải tiếp tục mình uống. Rồi coi cái đau đó thì có thể là do gao, nhưng mà cái mà giật đó thì hoặc là thần kinh cơ, hoặc là cơ không, bản chất của cái cơ không nó có vấn đề, hoặc là rối loạn thần kinh cơ. Do đó bây giờ mình phải coi về cái cơ trước đã. Anh đi anh coi bác sĩ gia đình kêu thử máu về những cái chất điện giải ảnh hưởng lên co cơ, coi có những cái nào mà nó rối loạn bất thường đó thì mình phải điều chỉnh những cái rối loạn đó trước đã, rồi khi nào mà không hết á thì cái next step á là mình đi tìm những cái nguyên nhân mà về rối loạn thần kinh cơ, thì cái lúc đó là cái bước kế tiếp. Dạ giờ cái bước đầu tiên là anh cứ tới bác sĩ gia đình để thử máu trước đã.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa xin lỗi hỏi bác sĩ là bác sĩ gì? Thì tôi đang nói chuyện với bác sĩ gì đấy ạ?
Bác sĩ Dana Đinh, bác sĩ gia đình ạ.
À vâng, cảm ơn bác sĩ. Và bác sĩ Dana Đinh cũng gần. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúc bác sĩ khỏe.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh.
Dạ rồi, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi rất nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Và xin cáo lỗi với một vài vị thính giả vẫn còn chờ trên đường dây bởi vì thời lượng chương trình không còn nữa. Vâng, thưa bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian của mình để giúp cho quý vị thính giả đồng hương của chúng ta thông hiểu về cái vấn đề sức khỏe và cũng như là cái bệnh viêm màng âm đạo này hơn. Xin cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ một buổi cuối tuần thật là vui vẻ. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe trong suốt 30 phút vừa qua. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ, bình an. Xin cảm ơn Thảo My và Quốc Ghi.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình. Và một lần nữa, kính chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe để mãi là một người bạn với người đồng hương của chúng ta tại vùng Dallas Fort Worth. Xin thân ái chào tạm biệt bác sĩ. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của đài Quốc Duy, và Thảo My sẽ quay trở lại sau một vài phần quảng cáo thương mại.